Xin chào các bạn, và đây là Marketing Live Podcast. Đây sẽ là nơi mà Ready chia sẻ cùng với các bạn về những cái kiến thức, kinh nghiệm cũng như những câu chuyện của mình về hai yếu tố, đó là Marketing và Live. Tại sao cái podcast này lại có tên Marketing Live Podcast? Và cái yếu tố Marketing và yếu tố Live nó gắn liền với nhau như thế nào? Thì từ thời điểm mà mình mới bước chân vào cái nghề làm truyền thông, mình đã luôn có một suy nghĩ rằng là những cái sản phẩm mà cái người làm truyền thông tạo ra, nó sẽ mang rất nhiều những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm, những cái nhân sinh quan về cuộc đời, về life của người đó. Và ngày hôm nay đây sẽ là một cái số podcast mà nếu như mà các bạn nghe và các bạn đang xem nó thì điều đấy đồng nghĩa rằng là những cái chuyện này đã đi qua rồi. Còn nếu như mà các bạn thấy nó ở một thời gian xa hơn thì có thể là đây sẽ là một câu chuyện thần túy về nỗi đau. Và nếu như mà các bạn nào mà có theo dõi Ready trong khoảng từ tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ biết là đây là một thời điểm mà những cái nghịch cảnh nó đến với mình gần như là liên tục. Cái này chưa qua, cái khác nó đã đến rồi. Hồi tháng 10 thì mình bị tai nạn, là mình bị gãy chân, mình phải phẫu thuật ghép xương, và bây giờ thì chân mình nó cũng chưa đi lại được một cách bình thường, mình vẫn đang phải tập luyện để hồi phục cái phần cơ. Đồng thời với đó là mình có những sự ra đi của những người đồng đội, những người yêu thương mà mình đã từng ở bên cạnh họ. Sau đấy thì bây giờ cái thời điểm mình thu cái podcast này là vào tháng 1 năm 2024. Thì cách đây khoảng gần một tuần thì mình nhận được tin rằng là mẹ mình tầm soát ra là bị ung thư tuyến tụy. Nếu như các bạn nghe podcast này đã một thời gian rồi thì các bạn sẽ quen thuộc với cái việc là mình thường xuyên mình nói với các bạn rằng là mình có được tất cả như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ cái sự cố gắng, từ cái sức lao động của riêng bản thân mình, chứ không có bất cứ một sự hỗ trợ nào cả về nhân lực lẫn tài lực từ phía gia đình hết. Và đây là một điều mà mình cũng không ngại phải nói ra, đây là sự thật. Tuy nhiên là điều đấy có đồng nghĩa với việc rằng là mình không hoàn toàn không có một cảm xúc gì về sự biết ơn đối với gia đình hay không thì không phải. Hai cái điều đấy nó không có đồng nghĩa với nhau. Mình vẫn có những cái suy nghĩ của mình về gia đình. Và theo bộ số thần số học của mình thì mình là một người ẩn 6. Nhưng mà mình lại có một cái bốn cái chặng đường đời, nó là 6969. Tức là cái gia đình tác động lên bản thân mình khá là nhiều. Mặc dù đôi khi là mình bỏ qua nó, mình từ chối nó, mình phủ nhận nó, nhưng mà nó vẫn tác động lên mình. Và cái tháng 1 này nó một tháng cá nhân số 6 của mình nữa. Thế nên là những câu chuyện này nó đến với mình thì ban đầu khi mà mình nhận được cái thông tin đấy thì nó cũng trong một khoảng thời gian mình không biết là nên vui hay buồn. Cái lúc mà chị mình nhắn tin cho mình thì nó đúng một cái thời điểm mà mình mới đi cái chuyến bonding cùng với lại Inside Team về. Đúng nghĩa là mình vừa đặt chân xuống khỏi cái xe từ Đà Lạt về Sài Gòn. Vừa đặt chân xuống, mình mở điện thoại lên thì mình thấy tin nhắn. Từ thời điểm đó nay là hơn một tuần. Và bây giờ thì mẹ mình, ngày hôm nay chính xác mình đang thu cái podcast này, mình đang ngồi chia sẻ với các bạn, nhưng thực ra ngày hôm nay là ngày mà mẹ mình nhập viện. Và mình cũng đang ở Hà Nội nữa. Cái chuyến đi Hà Nội này của mình thì thực ra nó không phải là vì là do mẹ mình bị ung thư nên mình ra, mà vốn dĩ mình đã đặt lịch ra Hà Nội từ trước rồi, chỉ là nó trùng hợp đúng cái lúc mà mình nhận được cái thông tin này thôi. Và bởi vì là mình ra Hà Nội theo cái diện là vừa về thăm nhà nhưng vừa là đi công tác, nên là khi mà mẹ mình có cái lịch nhập viện này thì 9 giờ sáng mẹ mình nhập viện, là bây giờ 8 giờ 16 phút. Bản thân mình cũng có một cái sự đấu tranh trong nội tâm rất là dữ dội. Vì là như thế này. Từ thời điểm mà mình nhận được cái thông tin là mẹ mình bị ung thư thì mình đã có nghĩ một cái điều, đó là nếu bây giờ mẹ mình nằm xuống, liệu mẹ có còn lo nghĩ về mình nữa không? Nếu bây giờ mẹ mình nằm xuống, mình có phải niềm tự hào của bà không? Và chặng đường đời mẹ đã sống có phải là một cuộc đời đáng sống hay không? Mẹ mình năm nay đã ngoài 60 rồi. ngày hôm trước trước khi mà mình bay ra Hà Nội thì mình đã có mở một cái bộ số của mẹ. Thì nếu như mà các bạn cũng đã biết rồi thì từ thời điểm mình làm live show thì chắc là các bạn cũng đã quen thuộc với lại cái cuốn gọi là Map for Success, tức là một cái cuốn của Học viện Gen Academy có 17 chỉ số tần số học này. Và khi mình mở ra thì mình đã khóc rất là nhiều. Ra cái cuốn này nó không có nhằm cái mục đích gọi là dự báo về cuộc sống của ai đó cả, nhưng khi mình mở ra thì mẹ mình đường đời 7, sứ mệnh 7, linh hồn 5. Tức là cuộc đời của mẹ là một cuộc đời về học tập rất là nhiều. Mẹ là một người có khả năng phân tích, đưa chiến lược rất là tốt. Và cuộc đời mẹ là một cuộc đời rất là học tập và chiêm nghiệm rất là nhiều. Nhưng các bạn biết đấy, ở những cái người phụ nữ thời xưa thì thường sẽ bị cho nghỉ học sớm, đi làm, để nhường cơ hội cho những người anh, người em trong nhà, những người có đàn ông để họ có được một cái cuộc sống nó. Bởi vì là gia đình ngày xưa thì tin rằng là đàn ông thì sẽ mang lại cái tương lai tốt hơn cho gia đình, để có một cơ hội mang lại tương lai tốt hơn cho gia đình. Mẹ mình nghỉ học từ rất là sớm và mẹ mình bươn trải cuộc đời rất là sớm. Mẹ có linh hồn 5, tức là mẹ là một người rất là thích kết nối, đam mê làm những điều sáng tạo và tự do. Đấy là lý do tại sao mà ngày xưa mẹ mình rất là khéo tay, mẹ có một tiệm hoa và cũng khá là đắt khách. Nhưng mà do cuộc sống đưa đẩy và bây giờ thì mẹ đã đi qua cái chặng 4 luôn rồi, tức là cái chặng 4 của mẹ như kết thúc vào năm 56 tuổi. Nhưng mà thực ra thì không có nghĩa là năm 56 tuổi thì sẽ qua đời đó. Mà về sau sau cái năm 56 tuổi thì mẹ vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của con số 5, tức là lẽ ra cuộc sống của mẹ bây giờ nó phải một cuộc sống rất là tự do. Mình đã suy nghĩ rất là nhiều về việc này, mình đã khóc, mình đã gọi cho chị Thúy là life coach của mình có chưa nói với chị rằng là liệu mà em hối tiếc nhất là bây giờ nếu như mà mẹ em nằm xuống thì mẹ đã không có được một cái cuộc sống nó trọn vẹn với cuộc đời của mẹ. Mẹ không có được học tập nhiều, mẹ bị hạn chế rất nhiều về gia đình. Rồi là khi mà mẹ làm công việc sáng tạo, mẹ hôm trước khi mà mình đưa cuốn map vào cho mẹ thì khi mình nói rằng là linh hồn của mẹ là số 5, tức là mẹ là một người rất là đam mê sáng tạo, cái chặng đường đời, cái chặng đường số số 1, số 2 của mẹ là số 3. Lúc đấy thời điểm mẹ mình bán rất là tốt, mẹ mình là một người bán hoa rất là giỏi. Thì mình mới hỏi là về cái linh hồn năm mày, tức là một người đam mê sáng tạo ấy, thì có phải là mẹ trong tất cả những công việc mẹ từng làm thì có phải công việc bán hoa là công việc cho mẹ mẹ thích nhất đúng không? Thì mẹ mình mới có nói là đúng là đến thời điểm này thì mẹ không còn có suy nghĩ quay lại nghề bán hoa nữa. Nhưng mà nó không phải là bởi vì mẹ ghét cái nghề đó hay mẹ không thích cái nghề đó, mà là bởi vì là bây giờ sức khỏe của mẹ nó không thể nào dãi nắng dầm mưa giống như kiểu ngày xưa khi mà ngồi bán hoa ngoài lề đường, ngoài vỉa hè được. Mẹ biết là ngày xưa mẹ mình đâu có một cái shop hoa đâu, chỉ là ngoài vỉa hè thì sẽ bày bán ra đó thôi. Nhưng mẹ nói rằng là trong những giấc mơ của mẹ, mẹ vẫn thường xuyên mơ về cái việc là mẹ quay lại cái nghề làm hoa đó, làm hoa đó. Và mình đã rất nhiều sự tiếc nuối khi mà mẹ mình không sống được một cuộc sống mà nó đúng như cái những cái gì mà mẹ nên sống và vũ trụ ban cho mẹ. Mẹ là một người có ngày sinh hai, chỉ số cân bằng của mẹ là số 2 luôn. Và mẹ còn có nhân cách 11 nữa, tức là mẹ là một người bẩm sinh có khả năng lắng nghe, kết nối rất là tốt. Tuy nhiên là một trong những lý do mà mình không gần gũi gia đình bởi vì là cái thế hệ của mẹ và thế hệ của mình nó quá cách cả quá xa nhau. Và tiếp theo là khi mà mẹ trải qua rất là nhiều những cái chuyện từ hôn nhân đổ vỡ, từ việc là hai chị em mình một đứa sẽ phải mẹ không nuôi được cả hai đứa trong cái thời điểm mà mẹ ly hôn. Thế mẹ phải để chị sang bên nhà nội chị sống và mẹ đã có rất là nhiều sự dằn vặt về cái điều đấy. Và mẹ một người phụ nữ rất là nhẹ nhàng, rất là sống nội tâm thì lại phải gồng lên để trở thành người rồng ánh cả gia đình. Thế là mẹ bị đi ngược đi về cái số 1 của mẹ, tức là mẹ nhân cách 11 thì đồng nghĩa với việc là mẹ sẽ có cả số 1 và số 2 ở trong cái việc mẹ biểu hiện bên ngoài. Thì mẹ đi ngược về phía 1, tức là rất là độc lập, rất là quả quyết, rất là quyết đoán. Mẹ không tận dụng được cái ngày sinh hai của mẹ bởi vì hai mẹ con mình chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện với nhau mà đúng nghĩa là kết nối và lắng nghe nhau hết á. Mẹ sẽ luôn luôn nói điều mẹ muốn, mình sẽ nói điều mình muốn, và cuối cùng bọn mình không có tìm nhau ở điểm giữa, mà sẽ luôn là cuộc đối kháng theo kiểu là ai là người đang đúng hơn ai. Thế là thành ra, lẽ ra một người phụ nữ như mẹ mình là một người phụ nữ mà có thể là chắc chắn sẽ một người phụ nữ rất là nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng thì cuộc sống đã không cho mẹ mình lựa chọn những cái điều như thế, và mình cũng không biết đến bộ môn này sớm hơn để mình có thể có nhiều thời gian mình đưa mẹ mình đi đúng cái con đường mà mẹ mình nên đi để có được hạnh phúc. Và ngày hôm nay khi mình đang ngồi đây, khi mẹ mình chuẩn bị vào viện, các bạn nghĩ có là bất hiếu không nếu như mình không chạy về ngay bên mẹ? Có là bất hiếu không nếu như trong lúc mẹ bị ung thư thì mình vẫn phải cười nói, mình phải nói thật là mình vẫn đang hạnh phúc với công việc, với sự nghiệp của mình? Thì theo các bạn như vậy là có là bất hiếu không? Mình chưa giờ nghĩ nhiều về cái từ hiếu thảo như lúc này. Bởi vì mình đã chấp nhận đánh đổi một cái điều đó là ok, gia đình mình nó không trọn vẹn. Và chị gái mình và mẹ mình là ba người có ba cá tính nó rất là khác nhau. Thậm chí là xét trên bất cứ một khía cạnh nào nó cũng xung khắc với nhau hết. Tức là nếu như mà nói về mệnh đi, mình mệnh hỏa, chị mình mệnh mộc và mẹ mình mệnh kim. Mình thì khắc mẹ mình thì khắc chị mình thì bắp lực cho mình. Ồ, kiểu như vậy đó. Và gia đình mình thì chưa bao giờ kiểu, nếu như mà có những cái ngày mà ba người ngồi cùng trong một nơi ấy, thì luôn luôn sẽ là những câu chuyện mà nó không có chiều chiều sâu. Nó sẽ là những kiểu tám chuyện thôi. Gần như mình không thể nhớ được ba mẹ con mình đã bao giờ có một buổi deep talk để mà có thể thực sự gọi là thấu hiểu, thấu cảm, lắng nghe nhau hay chưa. Và bởi vì là mình biết đến cái việc mình đang trong trạng 6, nó bị trễ, mình mới biết đến cái điều này từ thời điểm nửa năm trước. Và trong thời điểm đấy mình cũng đã bỏ qua một vài đợt mà mình có thể hàn gắn với mọi người. Đến bây giờ thì mình cũng đã suy nghĩ là liệu nó có phải đang bị trễ hay không. Xin lỗi nếu như các bạn đang nghe podcast này mà các bạn cảm thấy là nó hơi nhiều nỗi buồn ở đây. Mình không có ý định truyền đi cái nỗi buồn cho các bạn. Mình chia sẻ với các bạn về một cái suy nghĩ của mình. Tức là ban nãy ở đầu cái podcast mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, đó là những cái người làm truyền thông, cái sản phẩm của họ sẽ luôn luôn mang một cái nhân sinh quan của họ về cuộc sống này. Và bởi vì mình đang có khá là nhiều sự chất chứa trong lòng. Công ty mình vừa mới chốt được một cái hợp đồng lớn, podcast của mình thì sắp được launching. Nghĩa là mình phải rất là vui. Nhưng mà khi mình đang vui thì mình sẽ phải luôn luôn nhớ đến một cái điều đó là mẹ mình thì đang phải đối chọi với căn bệnh ung thư. Không phải là một mình mẹ. Anh chị là chị gái và anh rể mình, gia đình, cháu, chắt ở mình thì vẫn luôn ủng hộ tinh thần cho bà. Và mình không muốn những cái podcast mình tạo ra, những cái lời nói của mình trong lúc này nó bị chất chứa quá nhiều nỗi buồn ở trong đấy. Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là những người làm nghề cho bọn mình cũng có những cái cảm xúc rất là riêng. Bọn mình lựa chọn chia sẻ nó hoặc không chia sẻ nó ở trên mạng. Và khi mình chia sẻ rồi, mình sẽ có trách nhiệm với nó. Mình cũng xin nhắc lại là mình không làm cái podcast này để truyền cái nỗi buồn ấy, khiến cho các bạn cảm thấy tiêu cực hay gì cả. Nếu như mà được thì mình mong là các bạn có thể gửi cho mình một chút năng lượng. Còn nếu không, không sao hết. Cuộc sống là của mình vẫn đang đi đúng cái chặng đường đời đó. Và mình cũng sẽ không hối tiếc gì về những cái điều mà nó đã xảy ra. Vì mình đã lựa chọn. Mình không có ăn đu được tất cả những cái việc đấy. Vậy nên là mình sẽ chỉ cố gắng ở giai đoạn này, đó là mình mong rằng là nếu như mà cho dù mẹ mình có mệnh hệ gì hay không, hay là cái cuộc phẫu thuật này nó diễn ra thành công, thì mình cũng mong muốn đến một cái điều là mẹ mình có thể cảm thấy rằng là bà tự hào về mình, và mình mong muốn rằng là mẹ mình đã có một cái cuộc đời nó đáng sống. Cái việc mẹ tự hào về mình ấy, thực ra thứ nhất là bởi vì mình linh hồn một, mình rất là muốn được những người khác công nhận. ở cái vai trò là một người mạnh mẽ, quả quyết và độc lập. Mẹ, nhưng mà mẹ tự hào mình hay không thì mình vẫn đang sống một cuộc sống rất là tốt. Mẹ tự hào thì nó giống như kiểu cái việc là mẹ đã cảm thấy an lòng. Cho dù là mẹ có cái phẫu thuật này của mẹ nó có thành công hay không. Vì là phẫu thuật thành công xong thì mẹ cũng sẽ phải đối diện một cái đợt điều trị xạ trị hoàn trị rất là dài đằng sau nữa. Và mình thì đang có quá nhiều trách nhiệm trên vai, trách nhiệm về công việc, trách nhiệm về đội nhóm, nhiệm cả về lại cuộc sống cá nhân của mình nữa. Mình thì không bao giờ muốn, cứ cho là mình tham đi, mình không có muốn đặt bên này cao hơn bên kia. Nhưng thực sự ở thời điểm hiện tại, đây là cái giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Và mình mong rằng mình có thể cân bằng được cả hai điều, để mình không có phải hối tiếc bất cứ một điều gì cả. Để rằng cuộc sống của mình cũng là một cuộc sống đáng sống. Và đúng nghĩa để mẹ mình cảm thấy tự hào về mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ là một cái podcast ngắn nhất trong tất cả các series mình đã từng làm. Mà như mình nói á, nếu như mà các bạn có một bộ số mà nó thiếu 6 hoặc là ẩn 6, hoặc là chặng đường đời các bạn nó đang ở chặng số 6 thì hãy trân trọng cái nguồn lực này. Nó có thể là thử thách, nhưng mà sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu như các bạn vượt qua, các bạn hoàn thành cái bài tập đó và biến nó thành nguồn lực của mình. Trước giờ như mình nói ban nãy, chị mình đã người luôn là bắt tinh thần, bắt tiền cho mình ngày trước. Nó bắt tiền đây ấy, nó không phải là bắt tiền cho mình đi công việc, mà là ngày xưa khi chị mình làm được, chị mình khá dư giả ngày xưa thì chị mình cũng hay gửi tiền hoặc là cho mình, và cái ví của chị mình cũng tốt nữa. Thì mình rất là mong là nếu như mà các bạn vẫn còn còn cơ hội để có thể vượt qua cái thử thách của cái bài tập gia đình thì các bạn hãy làm nó đi thôi, đừng chần chừ thêm, bởi vì có khi rằng là thời gian nó không nhiều như bạn đang nghĩ, và bất cứ một lúc nào đấy bạn quyết định nó sai lầm thì nó cũng có thể trở thành một cái điều muộn màng đối với bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe Marketing Live Podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.